Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chương trình Luật pháp Di trú và sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu. Chương trình trực tiếp, nhưng hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng bận, cho nên Khánh Thi mời quý thính giả cùng nghe lại câu chuyện luật sư chia sẻ với quý thính giả. Hôm nay không có làm chương trình trực tiếp cho nên không nhận điện thoại của quý thính giả gọi vào đặt câu hỏi. Nhưng nếu cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi nhắc lại, hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng không làm chương trình trực tiếp cho nên sẽ không nhận điện thoại gọi vào đặt câu hỏi nhé. Ngày mai luật sư sẽ trở lại chương trình. Và bây giờ, chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Xin thân ái chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM, thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Ngày hôm nay tôi không có cái giờ được gọi vào đặt câu hỏi, nhưng nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số điện thoại văn phòng 408-947-7717. Thay vào đó, tôi mang đến cho quý vị một cái chương trình mà tôi mong rằng là khi quý vị nghe xong chương trình này, chúng ta có một chút thời gian suy nghĩ về những cái việc đã xảy ra, rồi chúng ta xem rằng là cái cuộc sống của mình nó mang lại gì cho mình. Nếu chúng ta không làm đúng với cái bổn phận của một người con trong những cái vấn đề liên quan đến elder abuse. Elder abuse, tôi thì có thể nói cái chữ elder nó là liên quan đến người lớn tuổi, người có tuổi tác, người già. Và cái vấn đề thứ hai, cái chữ thứ hai tôi muốn nói nữa là dependent adult, tức là một người lớn mà tùy thuộc vào một người khác trong cái cuộc sống của mình. Trong những cái sự làm việc và cái sự gọi là điều tra, tìm tòi, thì cái việc mà xảy ra cho những cái vấn đề về hành hạ người tuổi cao niên nó đang ở trên cái đà đi lên rất là cao. Người ta nói rằng là đến năm 2050 thì cái con số người ở cái tuổi già trong thế giới này sẽ nhiều hơn cái số người ở cái tuổi còn trẻ xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử của con người. Năm 1950 thì cái tổng số dân số của những người quá 60 tuổi là 205 triệu người. Nhưng đến năm 2050 thì cái con số đó nó sẽ đi đến 2 tỷ người. Mỗi con số tăng khổng khủng khiếp, tăng đến 975%. Và đến năm 2050 thì 4 trên 5 của tổng số người quá 60 tuổi sẽ sống ở trong một cái quốc gia mà không được phát triển tốt đẹp cho lắm. Và những cái sự thật này họ tìm thấy được sẽ là một cái việc làm cho họ rất là lo lắng, bởi vì hầu hết những cái quốc gia đã không có được có cái sự phát triển chuyển đầy đủ, tốt đẹp. Nó không có được cái sự bảo vệ người cao niên. Và cái sự hiện hữu hiện tại của người cao niên đó coi như là không có. Ở Hoa Kỳ này, năm 1950, tổng số người trên 60 tuổi là khoảng chừng 20 triệu người. Và đến năm 2050 thì cái con số đó nó sẽ tăng lên 107 triệu người. Mỗi con số tăng khoảng chừng 550%. Không có một cái sự gọi là thông báo nào trên công cộng nói cho thấy rằng là cái tổng số người ở ở California vào năm 2050 là bao nhiêu. Nhưng đến năm 2030, năm 2030 không có lâu phải không thưa quý vị, 14 năm nữa thôi, thì một trong ba người sống ở California này sẽ có cái tuổi trên 50. Và cái phần mà tổng số người quá 65 tuổi sẽ tăng gấp đôi, từ 11% vào năm 1998 cho tới 17%. Và đến năm 2040 thì có khoảng chừng 9.7 triệu người ở California ở cái tuổi cao niên là 65 tuổi hay cao hơn. Tại sao cái con số người già của chúng ta lại tăng nhiều như vậy? Là tại vì là ít người sinh sản, lại có nhiều người mất. Cho nên cái con số đó nó rất là khủng khiếp. Tôi đưa những cái tin tức này để tôi đưa quý vị vào một cái câu chuyện. Và cái câu chuyện này nó sẽ làm cho quý vị phải suy nghĩ. Cái câu chuyện này nó xảy ra là vì cái cô này cô bị đưa ra tòa hình sự. Cô đưa ra tòa hình sự là vì cô ấy đã không có tham dự hoặc là không tham dự vào cái sự chăm sóc người bố của cô ấy. Để người bố của cô ấy cuối cùng đi đến chỗ tử vong. Thì tôi đọc cái câu chuyện để cho quý vị nghe. Rồi sau đó tôi nói thêm một chút về những cái vấn đề xảy ra ở trên tòa trong vấn đề pháp luật. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề này, quý vị có thể gọi cho văn phòng chúng tôi ở số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Và giờ làm việc là từ thứ hai đến thứ sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và số điện thoại là 408-947-7717. Cái người detective, tức là cái người điều tra đó, đi đến căn nhà ở đường Stingray. Căn nhà đó có 4 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Và ở trên một trong những cái phòng ngủ đó thì họ tìm thấy một cái giường. Và trên cái giường đó họ tìm thấy cái thi thể của ông Bobby. Trong cái phòng này và những cái phòng khác trong cái căn nhà này, nó có những cái mùi hôi thối, nước tiểu và phân. Cái thảm, cái ông này, ông nằm ở trên đó, nó có những cái lỗ. Và họ thấy cả những cái sợi dây trong cái lỗ đó. Một cái phòng tắm nó rất là dơ dáy. Khi cái ông mà điều tra viên này, ông ấy phỏng vấn, lấy khẩu cung hay là thăm hỏi cái người con trai thứ hai của cái người đã mất là anh Jerry. Anh Jerry, anh nói với cái ông này là anh ấy là cái người chăm sóc chính cho bố của anh ta. Anh ta nhận cái công việc này một năm về trước. Trước cái thời gian đó thì cái cô này, cô ấy là cái người đã sống trong căn nhà này và cô đã lo lắng cho bố của họ. Khi cô này có quyết định cô ấy dọn ra khỏi cái nơi nhà này thì họ đã gặp nhau và đã điều đình và nói chuyện rằng là để cho anh Jerry, anh ấy lo lắng cho bố của họ. Cái bổn phận của anh Jerry là lo lắng cho bố của họ và đó là một cái công việc chứ không phải là cái bổn phận. Khi mà cái người anh lớn của ba người này đã sống ở nơi đó và làm những cái việc khác về vấn đề tài chính, tiền, chi phí cho nhà cửa. Cái anh Jerry này, xin lỗi, cái cô này, cô ấy không có một cái trách nhiệm gì trong cái vấn đề gọi là quản lý căn nhà này hay là lo lắng cho bố của họ sau khi cô đã dọn ra khỏi căn nhà này. Ông này, ông bố này, ông là một người đã bị paralyzed, tức là bị mất nửa người. Tôi tự nhiên khi mà nói đến đây thì tại vì tôi làm cái chương trình này live cho nên cũng khó để cho tôi có thể nghĩ ngay đến chữ Việt Nam, tại vì nhiều khi quý vị biết là làm live đọc dịch từ tiếng Mỹ qua tiếng Việt nó rất là khó, nhưng mà tôi cố gắng tôi làm live để cho quý vị thấy rằng là cái việc này nó là một những cái vấn đề mà chúng ta cần phải để ý đến. Này, ông bị tê liệt bởi vì ông bị một cái stroke, tức là một cái căn bệnh mà gọi là máu nó không đi vào tim đó. Thì cái anh này, anh ấy chấp nhận rằng là anh ấy có trách nhiệm với cái sự ra đi, cái sự tử vong của bố của anh ta. Anh nói với người cảnh sát rằng là lần cuối cùng anh ấy cho bố anh ta ăn một cái ăn cơm hay là ăn một cái gì đó vào ngày thứ sáu, ngày 30 tháng 11. Vào ngày thứ bảy là 1 tháng 12, anh nói với cảnh sát rằng là bố của anh ta đã không có ra khỏi giường, nhưng ông ta nằm ở trên giường suốt ngày. Anh ấy cũng chấp nhận rằng là anh cũng đã không có nuôi bố anh ta hay là cho bố anh ta uống một cái ly nước nào, bởi vì anh đã không muốn cho bố của anh ta đi cầu hoặc là đi tiểu ngày hôm sau, bởi vì anh ấy đang có một người người khách tới thăm viếng. Vào ngày Chủ nhật, ngày mùng 2 tây tháng 12, lại một lần nữa, anh ấy không cho bố anh ta ăn hoặc uống một cái gì cả. Đừng nói đến vấn đề là ông này, ông ấy không có đồ ăn hoặc là không có thức uống. Cái anh Jerry, anh nói với lại cảnh sát rằng là bố của anh ta cũng vẫn đi cầu vào ngày Chủ nhật. Anh ấy chấp nhận rằng là anh ấy không có thời gian để mà dọn dẹp những cái sự dơ dáy mà bố anh ta bày ra. Và vì vậy anh ấy đóng cái cửa phòng lại để cho những cái mùi hôi thối đó nó không có bay ra ngoài. Vào ngày thứ hai, một lần nữa, anh ấy cũng không cho bố anh ta ăn hoặc uống thức gì. Vào đến 1 giờ trưa, khi anh vào trong nhà bố của anh ta, thì anh ta đã tìm thấy bố anh ta đã mất. Tức là anh ta đã không cho bố anh ta đi ăn uống gì từ ngày 30 tây tháng 11 cho đến ngày Chủ nhật là mùng 2, thì thứ hai là mùng 3 tây, bố anh ta ra đi. Anh này anh nói với bố của anh ta rằng là anh đã không đưa bố anh ta đi bác sĩ bởi vì anh ta sợ rằng là họ sẽ tìm thấy những cái sự gọi là hành hạ trên con người của bố anh ấy. Anh ấy biết rằng là những cái mủ, những cái mụn nhọt ở trên người của bố anh ấy rất là rõ ràng và nó rất là nặng nề. Anh ấy cũng nói thêm rằng là anh ấy sợ hãi quá về cái việc mà nó sẽ ảnh hưởng đến anh ta và anh của anh ta trong cái việc bố của anh ta ra đi. Về cái vấn đề tiền hưu của bố anh ta và tiền an sinh xã hội của bố anh ta. Anh ta nói với cái ông điều tra viên rằng là anh ấy biết rằng là bố anh ta cần phải gặp một người bác sĩ. Vì họ đã nói chuyện với một người nhân viên của chính phủ làm về vấn đề xã hội 6 tháng trước. Và cái người nhân viên của chính phủ làm về vấn đề xã hội này đã cho anh ta một cái tên của người bác sĩ, nhưng mà anh ta đã làm mất cái số điện thoại đó và cũng đã không bao giờ tìm tòi để mà dẫn bố anh ta đi bác sĩ. Cái người con lớn của ông này đã được phỏng vấn bởi người cảnh sát. Và anh ta đã nói với người cảnh sát rằng là bố của anh ta đã bị vài lần bị stroke trong quá khứ. Và trong năm trước, khi mà cái người em của anh ta và cái người con gái này, cái người con gái mà đang bị đưa ra tòa hình sự đó, đã nói chuyện về vấn đề cô này cô dọn ra khỏi nhà. Họ quyết định rằng là cái anh này anh sẽ lo lắng cho bố của họ để đánh đổi cái phòng để ở và đồ và thức ăn để được ăn, bằng cách dùng cái số tiền của ông bố này và cái tiền an sinh xã hội của ông bố này. Hai cái check này tổng cộng lại là 790 đô la. Cái người con lớn, tức là cái anh lớn, sẽ lo lắng về vấn đề tài chính tiền bạc trong gia đình. Anh ta làm hai công việc mỗi ngày. Anh ta đi làm từ lúc nửa đêm cho đến khi anh ta làm cái công việc thứ hai xong rồi, thì anh ta nói với cảnh sát là anh ta về nhà, anh ta ngủ được 4 hay 5 tiếng và rồi anh ta ăn một cái gì đó rồi anh ta đi làm tiếp. Ông này, cái anh lớn này, anh nói với cảnh sát là lần cuối cùng anh ấy thấy bố của anh ta là vào ngày thứ Bảy, mùng 1 tây tháng 12, vào buổi trưa. Anh ta nói là anh ta thấy bố anh ta ngồi trong một cái ghế ở trong phòng khách. Họ không nói chuyện gì với nhau cả vào ngày hôm đó hoặc là nói rất là ít. Anh nói rằng là đã lâu lắm rồi từ khi anh đã vào trong căn phòng của bố của anh ta là vì cái mùi hôi thối anh không vào đó nữa. Anh ấy nói là anh tin rằng là cái người em của anh ta rất là bực mình, rất là khó chịu về cái sự lo lắng cho bố của họ. Anh ấy nghĩ rằng là anh ấy nên đưa bố của anh ta đi bác sĩ, nhưng anh ta không có giờ để làm cái việc đó. Cái người em của anh ta đã nói với anh ta rằng là họ cần đưa cái ông bố của họ đi bác sĩ 6 tháng trước khi ông này ông ấy mất. Và họ cũng biết rằng là cái nhà thương đó chỉ ở cách xa nhà của họ 2 hay là 2.5 mile thôi. Và họ cũng có cái xe lăn để đưa bố anh ta đi, bố họ đi bác sĩ. Cái cô này, cô nói với cảnh sát rằng là cô ấy không có cái phương cách gì để mà đi tới đi lui. Cô nói với lại ông cảnh sát điều tra viên rằng là ông cố đã lo lắng cho bố của cô ta cho đến một năm trước đó. Ngay cả cái việc dọn dẹp, nuôi nấng bố cô ta, lo lắng cho bố cô ta cho sạch sẽ. Và để trả lại cái việc làm, để trả lại cái công của làm việc của cô ta, thì cái người anh của cô ta đã cho cô ta ở trong cái nhà mà không phải trả tiền nhà. Một năm trước đó, trước khi bố cô ta mất đi, cô đã quyết định, đã dọn ra khỏi nhà đó. Và người anh của cô ta đã lo lắng cho cái việc chăm sóc của bố của cô ta. Cô ta dọn đến một thành phố khác. Khi cô ta rời bởi bố của cô ta, thì bố của cô ta vẫn còn tự đi cầu được và vẫn còn tự đi tiểu được. Cô nói với cái người điều tra viên là 2 năm về trước, khi bố cô ta mất, thì cô ta đã thấy cái sự đi xuống, cái sự không tốt, không có sức khỏe của bố, tình trạng của bố cô ta rồi. Và cô ta biết rằng là bố của cô ta cuối cùng đã không còn có cái sức lực để mà sống trước khi ông ta mất. Cô này, cô nói với cảnh sát rằng là cô đã có đến căn nhà này và ở căn nhà này vài cuối tuần. 6 cái cuối tuần trước khi cái cuối tuần trước á, trước khi ông này ông mất á, thì cô này cô đã có đến căn nhà này thường. Lần cuối cùng thì cô này cô đã vào trong căn phòng của bố của cô ta, và lúc đó là cuối tháng 10, 5 tuần trước khi bố cô ta mất. Trong khi cô đang ở trong cái phòng của bố của cô ta thì cô thấy rằng là cái giường, cái nệm của bố cô ta nó có một cái lỗ hổng rất là to, và cô ta cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên. Vào ngày 25 tới tháng 11 thì cô này cô thấy bố cô ta ngồi ở trong phòng khách. Ông ta nhìn rất là thảm hại, và ông ta nhìn giống như là ông ta không biết ông ta đang ở đâu nữa hết. Cô đã không thấy ông ta uống một cái nước gì, nhưng cô thấy ông ta ăn một chút xíu đồ ăn. Vào cái cuối tuần tháng, vào cái cuối tuần ngày 29 tới tháng 11 cho đến 2 tới tháng 12, cô cũng đã ở trong cái nhà đó. Cô thấy cái phòng của bố cô ta, cái cửa đóng lại bởi vì cái mùi hôi thối. Cô đã không thấy bố cô ta vào ngày lễ tạ ơn, mặc dù cô đã giúp em cô ta nấu bữa ăn lễ tạ ơn và gia đình đã có bữa ăn lễ tạ ơn chung với nhau, nhưng người bố của họ đã không ra ăn cơm chung với họ. Cô ở đó một đêm và vào 1 tới tháng 12 ở cái nhà đó một đêm khi cô ấy không thấy bố của cô ta. Vào ngày 2 tới tháng 12, ở trong cái phòng của bố cô ta, cửa vẫn đóng. Cô thức dậy lúc 1 giờ trưa rồi rời khỏi cái nhà đó. Cô ấy trở lại khoảng từ 7 đến 8 giờ tối. Cô ăn cơm ở đó. Đến 10 giờ cô mướn một cái videotape, cô mang về nhà đó và cô coi TV. Đến sáng mùng 3 tháng 12, cô thức dậy lúc 11 giờ rưỡi và cô ấy không có nhìn thấy bố của cô ta để trước khi cô ta đi về nhà. Tức là cô ấy không chào bố cô ta để trước khi bố cô đi về nhà. Mùng 3 tháng 12 là ngày thứ hai. Và ngày thứ hai lúc 1 giờ, khi cái người con lo lắng cho cái ông này vào trong phòng thấy ông này, ông ấy đã mất. Cô này cố rời khỏi nhà lúc 11 giờ rưỡi sáng. Cô nói từ khi cô rời khỏi cái nơi nhà này thì cô nói là cái căn nhà này nó bắt đầu trở thành một căn nhà rất là bẩn thỉu, dơ giấy. Cô ấy cũng biết là một người nhân viên của Bộ An sinh Xã hội đã tới thăm viếng cái nhà này và đã nói chuyện với cái người anh của cô ta để mà đưa bố cô ta đi bác sĩ. Khi cô ta nói chuyện với người anh của cô ta về cái vấn đề đưa bố cô ta đi bác sĩ thì cái người anh nói rằng là cũng đã mất cái số điện thoại của bác sĩ rồi. Và cô ta đề nghị là cái anh này, anh ấy nên gọi điện thoại lại với cái người an sinh xã hội. Và cô ta cũng nói với lại cái người anh này là đưa bố của cô ta đi bác sĩ với cái người cháu của cô ta. Cháu cô ta tức là con của cái người anh trai lớn. 2 đứa con của người anh trai lớn cũng ở trong cái căn nhà này. Và nội trong và cô ta nói chuyện đó trong cái thời khoảng 30 ngày trước khi bố cô ta mất. Cô ta đã không làm một cái sự sắp xếp nào cho cái việc đưa bố cô ta đi bác sĩ. Cái người con gái này đã nói với người cảnh sát rằng là cô ta chưa bao giờ thấy trên người bố cô ta bị một cái dấu vết mụn nào hết. Cô ta cũng nói rằng là bất cứ khi nào cô ta thấy bố cô ta trong năm ngoái, lúc nào bố cô ta cũng có mặc quần áo đầy đủ. Cái người bác sĩ làm về vấn đề điều tra, kiểm soát thi thể của con người, của một người khi đã mất. Họ nói rằng là trên người của cái ông này, họ tìm thấy rất là nhiều những cái mụn nhọt, và những cái mụn này nó rất là to, nó rất là bự, và nó coi như là nằm trên 1/6 thân thể của cái ông này. tức là ông ấy đã bị bỏ rơi rất là lâu, và ở trong miệng của ông ta cũng có dấu hiệu bị infection, và cái da của ông ta cũng có những cái dấu hiệu là bị bỏ rơi, không có sự lo lắng về vấn đề y tế. Và ông ta còn tìm thấy rằng là trong cái người của ông này, trong cái xương bụng ngực của ông này, tức là cái rib, đã có những cái bị thương tích, bị chấn thương vài tuần cũ rồi. Và ông ấy đã mang cái căn bệnh gọi là congestive heart, tức là cái tim của ông ta có những lúc nó đã không có đập. Ông ta bị pneumonia, bị cảm, và ông ta bị hepatitis. Cái phần trái của con người ông ta nó đã bị tê liệt vì những cái sự stroke, cái sự chính sự đứng tim của ông ta mấy lần trước. Và cái ông bác sĩ này ông nói là cái ông cụ này ông đã chết từ cái sự quá sợ hãi hay là quá lo lắng về những cái bệnh tình nằm trên người ông ta và bị bỏ rơi. Ông bác sĩ này ông cũng nói rằng là cái ông cụ ông mất đi là bởi vì cái sự tê liệt của ông ta có thể đã không để cho ông ta còn cảm thấy những cái sự đau đớn gì nữa. Ông này, ông ấy nhìn rất là bình thường. Nếu ông ấy mặc quần áo, không ai thấy và biết rằng là con người của ông ta có những cái bệnh tình như vậy. Và nếu mà một người nhìn ông ta vào ngày 25 tháng 12, thì họ sẽ không biết rằng là cái cuộc sống của ông ta đã đi đến cái chỗ quá sức là đau đớn và quá sức là khổ sở. Chưa nói đến cái vấn đề bệnh tâm trí. Cái cô này cô bị đưa ra tòa hình sự là vì họ nói rằng là cô ta đã không làm gì hết. Dưới cái điều khoản 368A điều khoản hình sự thì điều khoản này nói rằng là có hai phương cách của một người đã làm cái việc này sai. Thứ nhất, người này đã cố gắng tạo ra, gây ra hoặc là cho phép một người cao niên phải chịu đựng, phải bị đau đớn về những vấn đề thể xác hay tâm thần. Và thứ hai là cái người lo lắng cho cái người cao niên này đã cố tình và cho phép những cái sự thiệt hại xảy ra trên con người của cái người cao niên này. Và đặt cái người cao niên này ở một cái tình trạng rất là nguy hiểm khi ra tòa. Cô này cô ấy đã thưa với tòa rằng là cái việc mà tòa cáo trạng cô ấy dưới cái điều khoản 368A nói rằng là cô ấy cố tình cho phép cái người bố già của cô ta phải chịu đựng những cái sự đau đớn không có lý do, những cái sự đau đớn về tâm thần. Cô nói rằng là đó không phải là cái bổn phận trước pháp luật, là bổn phận của cô ta. Quý vị có thấy không? Đây là luật. Và cái điều luật được viết ra không có rõ ràng. Nó hơi mơ hồ. Và cô ta đã chống trả cái việc này ở trên tòa. Những cái vấn đề đã được đưa ra để nói rằng là cái cô này, cô ấy không có cái bổn phận đó. Mặc dầu cô ấy là con của ông ta, nhưng cô ấy không có làm cái việc giết bố của cô ta. Và vì vậy, cái hồ sơ này đi từ tòa sơ thẩm đến tòa kháng cáo và cuối cùng đến tòa tối cao pháp viện của California. Tòa sơ thẩm đã đảo ngược lại một phần nào cái quyết định của tòa kháng cáo đã đảo ngược lại cái quyết định của tòa sơ thẩm, và tòa tối cao pháp viện đã đảo ngược lại quyết định của tòa kháng cáo, và cô này cô ấy không có lỗi nữa. Nhưng mà hai người anh của cô ta đều mang cái tội involuntary manslaughter, tức là họ đã vô tình giết bố của họ. Đây là một cái tệ trạng trong xã hội hiện giờ. Rất là nhiều người không đưa những cái vấn đề này ra ánh sáng. Nhưng nếu mà một người mất đi ở trong xã hội này mà không có một cái lý do chính đáng, thì những cái người gọi là coroner, tức là những cái bộ phận làm về vấn đề khám thi thể, họ sẽ biết được rằng là những cái người lớn tuổi này đã bị hành hạ như thế nào. Và những cái bộ phận của chính phủ như là Adult Protective Services, tức là APS, họ là những người phải có cái bổn phận bảo vệ những người cao niên khi những người cao niên này hay là những người khác trong gia đình báo cáo cho họ biết là những người cao niên này đã bị hành hạ. Quý vị biết những cái người mà làm cái việc này á, nhiều nhất là ai không? Trước hết là người phối ngẫu của cái người cao niên bị hành hạ. Kế đến là những người trong gia đình, con cái, anh em, chị em. Và cuối cùng là những người hàng xóm và những người lo lắng cho những người cao niên, tức là caretaker. Những người caretaker là những người có cái bổn phận phải chăm sóc cho người cao niên đúng với cái bổn phận và cái vị trí của họ. Nhưng quý vị có biết tại sao họ làm không đủ bổn phận của họ và đến một lúc nào đó họ không chịu đựng nổi nữa không? Là tại vì cái áp lực, cái sự căng thẳng, cái sự buồn rầu mà họ có, thêm vào đó họ không có được cái sự giúp đỡ của những người cùng nghề nghiệp với họ. Vì vậy họ quay qua, họ hành hạ những người cao niên mà họ đã chấp nhận giúp đỡ, lo lắng cho những người này. Chưa kể những vấn đề về hành vi tình dục xảy ra cho những người cao niên. Nếu những người lớn tuổi họ có tiền, thì những người trẻ tuổi họ sẽ chấp nhận dụ dỗ những người lớn tuổi, họ là những người nhẹ dạ. Khi mà họ cho những người lớn tuổi một cái sự thương yêu nào đó rồi, và đến lúc họ đe dọa những người lớn tuổi này nếu không đưa tiền cho họ tiêu xài thì họ sẽ bỏ rơi, thì những người lớn tuổi này rất là sợ hãi và để cho họ hành hạ về vấn đề tài chính. Chúng ta gọi đó là financial abuse. Tôi biết rằng là cái việc này nó có thể không có xảy ra nhiều cho cộng đồng chúng ta và tôi mong là như vậy. Nhưng mà bổn phận, ngay cả ở trên tòa cũng nói là bổn phận của những người con là lo lắng cho những người mẹ. Nhưng cái cô này, vì cái việc cô ấy đã không có ở trong căn nhà này và cô ấy không phải là cái người chính để mà chăm sóc cho người bố của ta, và trước pháp luật thì với cái điều khoản đã được đặt ra, cô ta đã không bị kết tội về vấn đề hành hạ, không chăm sóc bố, hoặc là để cuối cùng bố cô ta bị tử vong. Nhưng tôi nghĩ rằng là về vấn đề con người, emotional, cô ta mang một cái tội rất là lớn, là đã không có chăm sóc bố của cô ta, để bố của cô ta phải ở trong một cái tình trạng như vậy. Vì cô ta cũng đã biết là như vậy, cô ta cũng đã tới căn nhà này làm việc đó, đến thăm viếng, và cô ta cũng biết là bố cô ta có thể đã bị hành hạ, vì cô ta thấy có những cái dấu hiệu như là nhà hôi thối, như là cô ta không thấy bố cô ta, và cô ta đã lo lắng cho bố cô ta trong quá khứ, thì cô ta phải biết một phần nào là cái việc này cần phải được đem ra ánh sáng, nhưng cô ta đã không làm gì hết. Nhiều khi có những cái hành động không làm gì cũng là một cái tội, thưa quý vị. Nhiều khi đó là những cái việc xảy ra, hầu hết là những cái bộ luật tort, bộ luật thương tích, thiệt hại, tiền bạc. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề về luật di trú, về luật hình sự, về luật dân sự, về luật living trust, probate, elder abuse, những vấn đề về hợp đồng, tố tụng, lương bổng, những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà. Nếu chúng tôi có thể giúp cho quý vị, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc và bình an. Cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại hoặc là hợp đồng mua bán mướn nhà cửa, gọi và làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2 thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947 77147747. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu là chương trình trực tiếp. Hôm nào luật sư Nguyễn Kim Phượng bận ra tòa hoặc là có công việc gì thì thường Khánh Thi hay nói trước nhé. Còn hai ngày cuối tuần cũng từ 8:30 cho tới 9:00 cũng là chương trình phát lại, và trong chương trình phát thanh VT News buổi chiều được phát lại từ 6:30 tới 7:00. Nếu buổi sáng quý thính giả không đón nghe được thì buổi chiều đón nghe lại nhé, 6:30 tới 7:00. Khánh Thi chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại lúc 8:00 chương trình Dạ Thanh Radio. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, bình an.